Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quan Triều và Sa Sàng.
Ngoài sự nỗ lực của các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thì yếu tố quyết định để dịch bệnh không lây lan đó là các hộ chăn nuôi không được chủ quan, nâng cao vai trò trách nhiệm trong phòng chống dịch.
Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở phường Tân Thịnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng cách xây dựng các phong trào từ những việc làm giản đơn, qua đó góp phần đưa tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Chiều ngày 10 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe đại diện đoàn báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2019 của tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố, hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của 10 cử tri, kiến nghị 3 vấn đề: giao thông, ô nhiễm môi trường và giải quyết chế độ chính sách cho người có công. Hiện nay nhiều tuyến đường trên địa bàn phường đã xuống cấp nghiêm trọng, điển hình là tuyến đường đi vào công ty Than Khánh Hòa do có nhiều xe tải trọng lớn chạy qua gây hư hỏng mặt đường và ô nhiễm môi trường. Với một số tuyến đường khác trên địa bàn, mặc dù đã được phê duyệt cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhưng thi công quá chậm gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ cần có những giải pháp cụ thể để khắc phục, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do quá trình sản xuất gây ra. Việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công còn kéo dài. Cử tri Trương Thị Vân, tổ 16 và Lê Đại, tổ 1 nêu ý kiến.
Gia đình tôi là gia đình chính sách, cũng đã được làm nhà rồi. Giấy tờ cấp bìa đỏ đơn từ đấy được xác nhận của tổ dân phố và của phường, công nhận phá nhà dột nát làm lại nhà mới. Năm 2017 đã làm xong và đến bây giờ là gia đình tôi cũng chưa nhận được số tiền hỗ trợ của nhà nước. Tôi đề nghị tỉnh, thành phố này, phường này xác nhận giúp đỡ cho gia đình tôi được hưởng cái chế độ càng sớm càng tốt.
Đề nghị cái ống khói hiện giờ của công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ là phải được nâng cao lên hợp lý để cho khói thoát lên được trên trời. Cái đó mà cải thiện là tổ dân phố, dân liền kề là đã sung sướng lắm rồi. Cái ống khói nếu mà nhìn mắt thường thì nó vào khoảng độ hơn 2 mét. Thì mà khói nó ùn lên như thế, nó gặp gió cái là nó không thoát được lên trên trời. Mà nó ép xuống là vào cái khu dân cư, chỉ trong vòng có 2 tiếng mà nó nhoáy hết cả lên, không tay nào chịu nổi.
Cùng ngày, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Gia Sàng. Tại buổi tiếp xúc, đã có trên 10 ý kiến kiến nghị, đề nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, phân loại rác thải tại nguồn, môi trường, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư. Lĩnh vực đô thị, cử tri nêu ý kiến hiện nay trên địa bàn phường có tổ đã có số nhà nhưng chưa có biển ngõ ngách, đề nghị thành phố sớm thực hiện cắm biển ngõ ngách. Về ô nhiễm môi trường, cử tri phản ánh, công ty Tuấn Khanh sản xuất ống cống bê tông gây tiếng ồn, độ rung và bụi, ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực. Cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh làm rõ tình trạng Sở Tư pháp thu tiền vượt số tiền được ghi trong biên lai khiến người dân bức xúc. Việc chỉnh lý lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện cải tạo mở rộng đường thanh niên xung phong được thực hiện từ tháng 10 năm 2018. Đến nay người dân vẫn chưa được nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của các cử tri, lãnh đạo phường và đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giải trình làm rõ các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời nghiêm túc tiếp thu tổng hợp các ý kiến để gửi tới kỳ họp sắp tới của Hội đồng nhân dân hai cấp.
Ngày 11 tháng 6, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2 năm 2019. Dự đại hội có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, phó bí thư thường trực Thành ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên có 8 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, gồm Kinh, Tày, Nùng, Sán Diều, Dao, Mông, Hoa, Thái, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có gần 10.000 hộ với 30.000 nhân khẩu. Trong 5 năm qua, cấp ủy thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn đảm bảo. Các chương trình chính sách phát triển đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện. Nhờ đó, đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định và ngày càng phát triển. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương những thành tích thành phố Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Đồng chí đề nghị thời gian tới, thành phố cần tiếp tục triển khai tốt các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội tại các vùng đồng bào dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thi đua lao động sản xuất, chủ động đấu tranh với các thế lực thù địch, hủ tục lạc hậu. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng thưởng bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh giai đoạn 2014-2019. 8 tập thể, 38 cá nhân được tặng giấy khen của Ban dân tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ 3 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trên địa bàn trong dịp hè, tạo cơ hội để các em được giao lưu học hỏi lẫn nhau về kỹ năng đọc sách và năng khiếu kể chuyện. Trong tháng 6 này, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã tham mưu tổ chức hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Thái Nguyên năm 2019. Để tìm hiểu rõ hơn về hội thi này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Thị Huế, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Thư viện Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, được biết trong nhiều năm qua, thành phố Thái Nguyên đã duy trì tổ chức tốt hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách và thu hút rất nhiều thiếu nhi ở các địa phương tham gia. Vậy xin bà cho biết mục đích ý nghĩa của việc tổ chức hội thi này.
Trong nhiều năm qua, thành phố Thái Nguyên đã duy trì tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách và thu hút được rất nhiều các cháu thiếu nhi tham gia. Đây là một trong những dịp để thiếu nhi thành phố có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, tính nhân văn cao cả được thể hiện qua những trang sách.
Thưa bà, là chủ đề nội dung của hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Thái Nguyên năm 2019 là gì ạ?
Chủ đề là Bác Hồ người cho em tất cả, là những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, những câu chuyện về tấm gương, đạo đức của Bác, tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng, tình cảm của thiếu niên nhi đồng dành cho Bác.
Để tham gia hội thi này thì các em thiếu niên nhi đồng phải đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chuẩn gì ạ?
Các thí sinh tham dự hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Thái Nguyên năm 2019 có độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi, đang sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, có xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên trong năm học 2018-2019. Về số lượng, mỗi phường xã được đăng ký một thí sinh tham dự hội thi cấp thành phố, không kể số người phụ họa.
Được biết năm nay hội thi sẽ được tổ chức gồm có 2 vòng là sơ khảo và trung khảo. Vậy đâu là điểm cần lưu ý trong từng vòng thi cụ thể này?
Vòng thi sơ khảo, các thí sinh tham dự hội thi cấp thành phố phải làm bài thi trắc nghiệm kiến thức tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, tình yêu của Bác dành cho thanh thiếu nhi. Ban tổ chức hội thi lựa chọn những thí sinh có kết quả bài thi trắc nghiệm tốt tham gia vòng thi chung kết. Vòng thi chung kết gồm có 2 phần thi, một là phần thi kể chuyện theo sách. Thí sinh lựa chọn những câu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, những câu chuyện về tấm gương, đạo đức của Bác. Phần thi năng khiếu, thí sinh thể hiện năng khiếu như ca, múa, đọc thơ, hùng biện, vẽ tranh, phù hợp với nội dung kể chuyện và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
Chỉ còn ít ngày nữa là vòng sơ khảo của hội thi sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị và hướng dẫn về chuyên môn liên quan đến hội thi cho các xã phường có thí sinh tham dự đã được Tổ nghiệp vụ Thư viện, đơn vị thường trực của Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố tham mưu triển khai như thế nào?
Mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, về địa điểm diễn ra hội thi và hướng dẫn về chuyên môn Tổ nghiệp vụ Thư viện đã triển khai đến các đơn vị có thí sinh tham gia hội thi. Đến thời điểm này thì mọi công việc đã hoàn tất để sẵn sàng chuẩn bị cho hội thi.
Với sự chuẩn bị chu đáo như thế thì bà kỳ vọng gì về kết quả tốt đẹp của hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách thành phố Thái Nguyên năm 2019?
Với cái sự chuẩn bị bị chu đáo như vậy. Tôi tin tưởng rằng là hội thi sẽ diễn ra tốt đẹp. Căn cứ vào kết quả của vòng thi chung kết thì ban tổ chức hội thi sẽ lựa chọn thí sinh tham gia hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách cấp tỉnh, dự kiến tổ chức trong tháng 7 năm 2019. Đến thời điểm này thì ban tổ chức đã nhận được gần 30 đơn vị đăng ký dự thi.
Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện vừa rồi.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Chiều ngày 10 tháng 6, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phường Tân Lập tổ chức hội nghị đối thoại với ông Đới Mạnh Ngọc, tổ 1A để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Ông Đới Mạnh Ngọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hai thửa đất gồm 516m2 đất thổ cư và 70m2 đất ao của hộ ông Nguyễn Văn Tý. Toàn bộ diện tích đất này đều thuộc phạm vi thu hồi thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc và có tổng giá trị tạm tính đất và tài sản trên đất là trên 8,5 tỷ đồng. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng mời đối thoại, thực hiện việc thống kê kiểm đếm đất đai, cây cối tài sản trên đất 10 lần, nhưng hộ ông Đới Mạnh Ngọc vẫn không nhất trí phối hợp thực hiện do không nhất trí với đơn giá bồi thường đất ở. Sau quá trình thảo luận dân chủ và thẳng thắn, hội nghị đã thống nhất một số nội dung quan trọng như hộ ông Ngọc đồng thuận chủ trương thực hiện dự án, chỉ thu hồi một phần diện tích đất của gia đình ông Ngọc, để lại 82m2 không thuộc phạm vi làm đường để ông Ngọc sử dụng. Đề nghị hội đồng giá đất thành phố xác định giá giao đất ở để công khai cho hộ ông Ngọc biết. Đề nghị ông Ngọc chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan đến đất đai, tài sản trên đất và phối hợp với tổ công tác để thực hiện thống kê, kiểm đếm chi tiết đất đai, tài sản cây cối.
Hiện nay trên địa bàn xã Tân Cương có trên 10.000 con lợn các loại, trong đó có 9.000 con được chăn nuôi tại 5 trang trại thuộc xóm Xoay Vàng. Từ trung tuần tháng 5, trên địa bàn các xóm Ina 1, Ina 2, Nam Thái, Gò Pháo và Nam Đồng đã xuất hiện tình trạng lợn chết do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đã có trên 120 con lợn buộc phải tiêu hủy với trọng lượng trên 7.000 kg. Theo cán bộ thú y xã Tân Cương cho biết, số lợn mắc bệnh chủ yếu xuất hiện ở các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ từ 1 đến vài chục con. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, xã đã chỉ đạo các xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, tổ chức cho các hộ kinh doanh thịt lợn ký cam kết không mua bán lợn chết, lợn không rõ nguồn gốc. Hiện các trang trại chăn nuôi có quy mô từ 700 con đến trên 2.000 con trên địa bàn xã vẫn đang chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch như phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột, vệ sinh chuồng trại, hạn chế cho người lạ tiếp xúc đàn lợn, thức ăn chăn nuôi đảm bảo vệ sinh thú y nên đàn lợn tại các trang trại vẫn đảm bảo an toàn. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, từ ngày 3 tháng 6 đến nay, trên địa bàn xã chưa có thêm trường hợp lợn chết nào do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thưa quý vị và các bạn, tính đến đầu tháng 6 năm 2019, tổng đàn lợn trên địa bàn xã Thịnh Đức là trên 3.700 con. Toàn xã có 21 gia trại có quy mô từ 100 con trở lên và một trang trại chăn nuôi có quy mô trên 500 con. Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, xã Thịnh Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng dịch trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải.
Trao đổi với ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thịnh Đức được biết, ngay từ đầu tháng 3, xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xóm để nhân dân biết về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 5, trên địa bàn xã đã xuất hiện một con lợn trong đàn lợn 35 con của gia đình bà Lê Thị Châu, xóm Xuân Thịnh bị chết khi có các triệu chứng của dịch tả lợn châu Phi. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã đã kiểm tra lập biên bản và có biện pháp phun thuốc khử trùng chuồng trại, lối đi lại, đề nghị chủ hộ chăn nuôi không bán chạy lợn, tiêu hủy xác lợn chết đúng hướng dẫn. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, cả hệ thống chính trị của xã Thịnh Đức đã vào cuộc tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch.
Ủy ban nhân dân cũng đã yêu cầu các xóm là thông báo đến các hộ dân để thực hiện cái việc là phun khử trùng tiêu độc. Cử cán bộ thú y là tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh, thường xuyên xuống cơ sở yêu cầu các hộ chấp hành nghiêm cái việc phun khử trùng tiêu độc, rồi xử lý vôi, rồi đảm bảo an toàn cho chuồng trại, cố gắng làm nào để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.
Hiện nay các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn xã có quy mô từ 100 con trở lên đều nghiêm túc thực hiện cách phòng chống dịch theo hướng dẫn. Hộ gia đình anh Trần Văn Thuận, xóm Đức Hòa cho biết, gia đình anh có 130 con lợn, bình quân mỗi con nặng từ 70 đến 80 kg. Để bảo vệ đàn lợn, gia đình anh đã thực hiện nghiêm các hướng dẫn về cách phòng chống dịch. Song song với việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xã đã tổ chức cho các hộ kinh doanh buôn bán thịt lợn chăn nuôi lợn trên địa bàn ký cam kết 5-0 trong phòng chống dịch, đó là không giấu dịch hoặc bán chạy, không vận chuyển, mua bán lợn mắc bệnh, ốm, chết, không giết mổ sử dụng thịt lợn mắc bệnh, không vứt xác lợn ốm chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn thừa của người chưa qua xử lý nhiệt làm thức ăn cho lợn. Đồng thời tuyên truyền nhân dân không quay lưng với thịt lợn. Cùng với đó, xã đã duy trì hoạt động chốt kiểm dịch tạm thời đặt tại xóm Lượt 2. Nói về công tác kiểm dịch tại chốt kiểm dịch, chị Nguyễn Thị Liễu, cán bộ thú y xã Thịnh Đức cho biết.
Khi nhận được quyết định số 3225 về việc thành lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã, chúng tôi đã phân công các thành viên của chốt trực thường xuyên 24/24. Các thành viên của chốt đã kiểm tra, kiểm soát và phun khử trùng chặt chẽ tất cả các phương tiện lưu thông qua chốt này, kiểm tra các xe vận chuyển động vật ra vào địa bàn.
Tính đến thời điểm ngày 10 tháng 6, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 19 hộ chăn nuôi, với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy gần 300 con với trọng lượng 17.480 kg. Hầu hết số lợn chết buộc phải tiêu hủy chủ yếu rơi vào các hộ dân chăn nuôi quy mô ít và nằm rải rác ở các xóm. Còn các hộ chăn nuôi quy mô từ 100 con trở lên cơ bản vẫn đảm bảo an toàn và tích cực chủ động thực hiện nghiêm các hướng dẫn về phòng chống dịch. Thực tế cho thấy, ngoài nỗ lực của các cấp chính quyền, thì yếu tố quyết định để dịch bệnh không bị lây lan, đó là các hộ chăn nuôi không được chủ quan, nâng cao vai trò trách nhiệm phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 6 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Xây dựng phong trào công đoàn vì lợi ích đoàn viên. Tiếp đó là tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để xứng đáng là người đại diện, chỗ dựa tin cậy của cán bộ đoàn viên người lao động, Công đoàn phường Tân Thịnh đã luôn đổi mới phương thức hoạt động nhằm thu hút hội viên tham gia và tổ chức công đoàn.
Dẫn chúng tôi tham quan vườn hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường, chị Phạm Thị Nga cho biết, năm 2018, phường huy động mọi nguồn lực để tu sửa đài tưởng niệm. Công đoàn cơ quan đã phối hợp với các hội, đoàn thể trong phường đảm nhiệm trồng hoa trong khuôn viên của đài tưởng niệm. Từ những việc làm đó, các đoàn viên có thêm cơ hội để giao lưu, trò chuyện, để hiểu và gần gũi nhau hơn.
Tôi nghĩ là về phải tổ chức các phong trào ấy, thì khi mà thành phố, liên đoàn lao động thành phố mà có triển khai một kế hoạch nhiệm vụ gì thì công đoàn phường đều làm rất là tốt. Trong đó thì các phong trào thì ở kể cả của công đoàn cơ sở tại phường cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động, các phong trào mà nhân kỷ niệm các ngày lễ hay là nhân kỷ niệm các ngày, ví dụ như ngày gia đình Việt Nam thì chúng tôi có tổ chức hội thi nấu ăn. Thế rồi là ngày 20 tháng 10 hay ngày 18 tháng 3 thì đều tổ chức gặp mặt truyền thống, có quà tặng tới các nữ đoàn viên công đoàn, rồi là tổ chức các buổi giao lưu bóng truyền hơi với các tổ dân phố hay là với các cơ quan đơn vị của các cơ sở phường khác.
Công đoàn cơ sở phường Tân Thịnh hiện có 29 cán bộ đoàn viên. Để tạo không khí sôi nổi trong các phong trào hoạt động vào những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, công đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, qua đó thu hút các đoàn viên tham gia như bóng chuyền hơi, hội thi cắm hoa, nấu ăn. Nói về các phong trào của công đoàn, chị Nguyễn Ngọc Phương Thảo, đoàn viên công đoàn phường chia sẻ.
Với tôi thì ở công đoàn cơ sở là đầu tiên là cũng công đoàn viên ở cơ sở mình ấy, thì là cái thứ nhất là về độ tuổi là cũng tầm tầm sàn sàn cùng lứa với nhau, thứ hai là mọi người đều rất là nhiệt tình tham gia. Đấy là cái hai cái ưu điểm. Khi mà chủ tịch công đoàn đã đề ra các kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn cấp trên, đấy là cái kế hoạch đấy rất là tốt, định hướng để thực hiện cũng rất là tốt rồi, thì hai đồng chí lại giao cho các đồng chí là tổ trưởng tổ công đoàn, thì các cái đầu mối làm việc thì cũng đều rất là suôn sẻ, gặp nhiều cái thuận lợi, thế nên là các công đoàn viên cũng đều rất là hưởng ứng tham gia. Nên mình cũng là một công đoàn viên đều nhận nhiệm vụ từ các đồng chí chủ tịch công đoàn. Thế khi đi hô hào anh em cùng tham gia thì mọi người nhiệt tình lắm, mình thấy là thuận lợi rất là nhiều. Cái quan trọng nhất là cái thuận lợi đấy và cái đoàn kết đấy, thì phường Tân Thịnh cũng làm được một số việc nho nhỏ điển hình, như mình thấy là các cái việc như là cử lao động vệ sinh nhỏ nhất như thế, hay là các kế hoạch tổ chức các ngày lễ, hay là tổ chức cho các cháu thiếu nhi buổi tháng 6 rằm Trung Thu.
Với phương châm lấy công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên làm nhiệm vụ chủ yếu, công đoàn thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng, thăm hỏi động viên kịp thời các đoàn viên khi ốm đau, hoạn nạn, khó khăn. Từ đầu năm đến nay, công đoàn đã tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau, tặng quà Tết, tham quan nghỉ mát với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Anh Hoàng Anh Tuấn, đoàn viên công đoàn phường có hoàn cảnh khó khăn, hiện anh đang phải nuôi hai con nhỏ. Anh chia sẻ, khi con ốm phải nằm viện, bản thân cảm thấy buồn. Những lúc như vậy, được công đoàn, các đoàn viên đồng nghiệp đến thăm hỏi, chia sẻ động viên, anh đã có thêm động lực cố gắng. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở phường Tân Thịnh luôn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tổ chức kiểm tra khám sức khỏe cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Nói thêm về vấn đề này, chị Phạm Thị Nga, Chủ tịch công đoàn cơ sở phường Tân Thịnh nói.
Về công tác chăm lo đời sống anh em thì chúng tôi rất là quan tâm, đặc biệt là cái việc chăm lo đến việc ốm đau hoặc là trợ giúp những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy, là chúng tôi làm rất kịp thời. Ví dụ gặp hoàn cảnh nào mà đoàn viên công đoàn nào mà khó khăn hoạn nạn thì chúng tôi công đoàn chúng tôi là bàn trong ban chấp hành, chúng tôi bàn nhau và chúng tôi sẽ cùng nhau hỗ trợ.
Có thể nói công đoàn cơ sở phường Tân Thịnh đã luôn thực hiện tốt vai trò chức trách của mình bằng cách xây dựng các hoạt động phong trào từ những việc làm giản đơn. Từ đó góp phần giúp đỡ các đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Với những kết quả đã đạt được, năm 2018, Công đoàn Phường Tân Thịnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 năm 2019 tới đây, nhiều văn bản mới liên quan đến cán bộ, công chức sẽ chính thức được áp dụng. Trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1. Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,39 triệu đồng một tháng lên 1,49 triệu đồng một tháng theo Nghị định 38. Sự điều chỉnh này sẽ kéo theo mức lương phụ cấp của cán bộ, công chức tăng lên. Đồng thời, hàng loạt khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng tăng lên tương ứng như trợ cấp thai sản, trợ cấp dưỡng sức, trợ cấp mai táng. Trường hợp cán bộ, công chức là đảng viên, mức tiền thưởng đối với đảng viên cũng sẽ được tăng lên. 2. Luật phòng chống tham nhũng 2018. Luật phòng chống tham nhũng 2018 cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, trong đó có nhiều quy định đáng chú ý tác động đến mọi cán bộ, công chức. Cụ thể như, mọi cán bộ, công chức đều thuộc diện phải kê khai tài sản thay vì chỉ một số nhóm đối tượng như trước. Số lượng cán bộ, công chức phải kê khai tài sản hàng năm giảm, nhưng số lượng cán bộ, công chức phải kê khai tài sản lần đầu tăng mạnh. Khi tài sản trong năm có biến động từ 300 triệu đồng, cán bộ, công chức đều phải kê khai bổ sung. Đây là một quy định mới mà cán bộ công chức cần lưu ý từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. 3. Thông tư 03/2019/TT-BNV về tuyển dụng nâng ngạch công chức. Ngày 1 tháng 7 năm 2019 cũng là ngày thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức được áp dụng. Có một số nội dung của thông tư này mọi công chức cần lưu ý như hướng dẫn mới xếp ngạch bậc lương với người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi được tuyển dụng. Hướng dẫn mới về các trường hợp đặc biệt công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển. Nội quy thi tuyển công chức mới. Ngoài ra, thông tư này cũng quy định về việc tuyển dụng viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hợp đồng làm việc của viên chức, trong đó có quy định mới về điều kiện trúng tuyển thi thăng hạng viên chức. Để trúng tuyển, người dự thi chỉ còn phải đạt 50 điểm trở lên ở mỗi bài thi, trước đây là 55 điểm. Quy định mới về mẫu hợp đồng làm việc của viên chức, gồm hợp đồng làm việc xác định thời hạn và không xác định thời hạn. 4. Nghị định 44/2019/NĐ-CP tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân, công an nhân dân đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng sẽ được tăng mức lương hưu, trợ cấp theo quy định của Nghị định 44. Mức tăng là 7,19% so với tháng 6 năm 2019. Trên đây là các quy định nổi bật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 liên quan đến mọi cán bộ, công chức, viên chức.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 6 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Hiện nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 25 độ vĩ bắc, bị áp cao lục địa nén nên các khu vực trong tỉnh đã có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi Bắc Bộ nên trục dần lên phía bắc nên các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, sét, lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo từ đêm ngày 12 tháng 6, khu vực tỉnh Thái Nguyên có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái mang những số dư tròn vẹn, việc thao quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.